Chương thứ 18. Eli, Jehu và cuộc chiến tranh chống lại Jezabel. Có một cuộc chiến tranh, một cuộc chiến rất cổ xưa giữa linh của Eli và linh của Jezabel. Trong trận chiến lâu đời này, Eli tiêu biểu cho những quyền lợi của thiên đàng, kêu gọi sự ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời. Mặt khác, Jezabel đại diện cho chủ quyền duy nhất mà mục đích là ngăn trở và đánh bại công việc của sự ăn năn.
Sư sở chúng ta đi theo người chiến thắng.
Để hiểu rõ cuộc tranh chấp giữa linh của Eli và linh của Jezabel, chúng ta phải hiểu hai kẻ nghịch thù này như họ đã được nhìn thấy trong Kinh Thánh. Mỗi người là thành phần thù địch thuộc linh với người kia. Eli can đảm, Jezabel thì mặt dày mày dạn. Eli không khoan nhượng điều ác, Jezabel thì độc ác đối với sự công bình. Eli nói ra đường lối và lời của Chúa, Jezabel thì đầy dẫy các hệ thống tà thuật và lời dối trá. Cuộc chiến giữa Eli và Jezabel còn tiếp tục cho đến ngày nay. Những chiến sĩ chính yếu của mỗi phe đều là những nhà tiên tri của mỗi phe, và linh hồn của xứ sở chúng ta đi theo phe người chiến thắng. Theo truyền thống của Samuel, Eli là người đứng đầu trường phái các tiên tri. Ở dưới quyền ông là những con trai của các tiên tri, thực ra là hàng trăm những nhà tiên kiến và đoàn tiên tri chuyên công bố lời Chúa. Tuy nhiên trong cuộc chiến này, Jezebel đã chém giết cách tàn ác và có hệ thống tất cả các tôi tớ của Đức Chúa Trời cho đến khi chỉ còn một mình Eli. Các vua nhất, đoạn 18 câu 22. Rồi với tư cách vị tiên tri cuối cùng, Eli đã thách thức 450 tiên tri của Ba Anh và 400 tiên tri của Atate để bày tỏ ai có quyền hơn ai. Các thần của họ chống lại quyền phép của Đức Giê-hô-va. 850 người này là những tiên tri giả, là các thầy tế lễ của Sa-tăng ăn tại bàn Jezebel. Các vua nhất, đoạn 18 câu 19. Họ là những người có quyền năng nhất, được quỷ ám nhiều nhất mà đạo quân tối tăm có thể tạo ra. Vua Ahab, chồng của Jezebel, sai người đi nhóm cả dân Israel và cả dân tộc đã đến để chứng kiến sự xung đột quyết định giữa Đức Chúa Trời của Eli cùng là các tà thần của Jezebel. Điều kiện thách thức rất đơn giản, mỗi bên đặt một con bò trên một bàn thờ. Rồi Eli nói, hãy kêu cầu danh các thần của các ngươi, còn ta sẽ kêu cầu danh của Đức Giê-hô-va. Thần đáp lời bằng lửa, ấy quả là Đức Chúa Trời. 6 tiếng đồng hồ sau, các thể tế lễ tà thần đều không tạo ra được lửa. Đến giữa trưa, Eli bắt đầu nhạo báng chúng, khá là lớn lên đi, vì người là thần, hoặc người đang suy gẫm, hoặc ở đâu xa, hoặc đương đi đường, hay là có lẽ người ngủ và sẽ thức dậy. Buổi chiều đến, Eli cầu nguyện với Đức Giê-hô-va và lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu. Thấy vậy, cả dân sự sắp mình xuống đất và la rằng, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Các vua nhất, đoạn 18, câu 16-40. Lập tức, sau chứng cớ đại quyền năng của Đức Chúa Trời, Eli đã ra lệnh cho dân Hebrew bắt giữ các tiên tri Ban và đem xử tử hết. Chúng ta tưởng rằng đến thời điểm này, Eli sẽ tiến ngay đến nhà Jezebel và xin Đức Chúa Trời loại trừ luôn Jezebel. Nhưng ông đã không làm. Thực ra, và điều này có thể làm bạn ngạc nhiên, Eli đang ở giữa cuộc chiến thuộc linh. Trong cơn giận dữ, Jezebel đã phóng thích vô số quyền lực tà thuật và lực lượng ma quỷ để chống lại Eli đến nỗi nó đã đặt được sự sợ hãi vào lòng của ông. Eli chạy trốn. Bạn có thể hỏi làm sao một tiên tri mạnh dạn như thế lại quay đầu bỏ chạy? Câu trả lời không đơn giản. Thực ra tình hình đã trở nên tồi tệ. Rồi chúng ta thấy Eli ngồi dưới cây giếng dương, than thở rằng ông không hơn gì các tổ phụ của ông. Rõ ràng ông đang cầu xin cho được chết. Các vua nhất, đoạn 19 câu 4. Áp lực gì đã tràn ngập dĩ nhân này của Đức Chúa Trời đến nỗi ông rơi vào bẫy sợ hãi và ngã lòng? Đó là linh của Jezebel. Và bây giờ các độc giả cần phải hiểu rằng khi bạn chiến tranh chống lại chủ quyền của Jezebel, cho dù bạn đứng vững chống lại những tham dục và những tà thuật của nó, bạn phải cẩn thận chống lại quyền lực sợ hãi và ngã lòng của tà ma này. Vì đây là những quyền lực nó gửi đến chống lại bạn để làm cho bạn sao lãng khỏi cuộc chiến và xa với sự chiến thắng của bạn. Thảm kịch tiếp diễn. Có một nguyên tắc được củng cố trong lãnh vực tâm linh là một người có thể truyền đạt một mức độ linh phụ của chính mình cho người khác, mà không giảm bớt sự đầy dẫy của linh mình. Chúng ta thấy điều này khi linh của Môi-se được đặt trên 70 trưởng lão. Dân số ký Đoạn 11 câu 24-25. Chúng ta có thể thấy điều này trong tiến trình tội lỗi của cha được truyền qua con cái. Và dĩ nhiên chúng ta thấy điều này trong việc Thánh Linh của Đấng Christ ngự trị trong chúng ta. Với khái niệm này trong trí, chúng ta có thể hiểu cách thế nào mà linh của Eli đã được sai đến để phục vụ qua linh hồn của Giăng Baptist. Một lần trước đó, linh của Eli đã được truyền đạt trên một cá nhân khác. Bạn còn nhớ Elise, vốn là người kế vị Eli, đã nhận lãnh gấp đôi linh thần của Eli. Các vua nhì, đoạn 2, câu 9, 10. Bây giờ một lần nữa, linh của Eli đã phục vụ, hành động, khích lệ và tạo ra trong Giăng Baptist cùng một loại sức mạnh vốn có trong chính Eli. Giăng đã lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa. Luca, đoạn 1, câu 15-17. Chúa Giêsu đã phán về Giăng Baptist: ấy là Eli, là đấng phải đến. Matthew, đoạn 11, câu 14, đoạn 17, câu 11-13. Giăng thậm chí trông có vẻ giống Eli. Eli đã trở lại. Linh của Eli đã được sai phái và được gửi đến thế gian. Giống như Eli, Giăng đã rao giảng sự cần thiết phải ăn năn bất cứ nơi nào ông thấy tội lỗi. Một trong những lãnh vực đó là đời sống tà dâm của vua Herod và vợ ông là Herodia. Khi Giăng đương đầu với họ, Herodia đã bỏ tù ông. Mark, đoạn 6, câu 19. Nhưng ai đang lập mưu và kiểm soát trong bóng tối phương diện thuộc linh của Herodia? Cũng như linh Eli phục vụ qua Giăng thì Jezabel đã lộ mặt trong thế gian này thông qua Herodia. Điều Jezabel đã làm cho Eli trong đồng vắng thì Herodia giờ đã làm cho Giăng. Jezabel gieo rắc sự sợ hãi và sự ngã lòng, vốn dẫn đến sự tự hoài nghi và bối rối chống lại tôi tớ của Đức Chúa Trời. Giăng Baptít, người đã từng thấy rõ Đức Thánh Linh ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Đấng Christ, người đã từng nghe rõ ràng tiếng nói của Đức Chúa Trời làm chứng rằng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, bây giờ lại hỏi thử Chúa Giêsu có thực sự là Đấng Mêsia hay ông phải chờ đợi một đấng khác. Matthew, đoạn 11, câu 3. Nhưng vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod, vua đãi tiệc các quan lớn. Mark, đoạn 6, câu 21. Chữ dịp tiện đúng là chữ mô tả thời điểm của biến cố này. Vì trong cuộc chiến này giữa các linh của Eli và Jezebel, Herodia đã truyền cho con gái bà nhảy múa trước mặt vua Herod, dụ dỗ vua hứa ban cho nàng bất cứ điều gì nàng xin. Theo yêu cầu của mẹ, nói đúng hơn là theo sự yêu cầu của Jezebel, nàng đòi xin cái đầu của Giăng Baptist. Và tạm thời, cuộc đối đầu giữa các linh của hai kẻ thù vĩnh cửu này đã được giảm thiểu. Eli lại đến. 2000 năm trước, Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng chức vụ của Eli vẫn chưa qua đi. Ngài đã hứa, thật Eli phải đến mà sửa lại mọi việc. Matthew, đoạn 17, câu 11. Tiên tri Malachi cũng viết: này, ta đã sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Malachi, đoạn 4, câu 5, 6. Eli đang đến để chiến đấu và phục hồi trở lại. Ông đã đến trước ngày lớn và ông đang trở lại trước ngày đáng sợ của Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, xin nhớ nguyên tắc của linh được nhắc đến trước đây. Đó là một người có thể truyền đạt một mức độ linh phụ của chính mình cho người khác mà không làm sự đầy dẫy linh của chính mình sụt giảm. Đối với ngày nay, ngay như Đức Chúa Trời đã làm với Eli, Elise và Giăng Baptít, Chúa đang dấy lên một đoàn các tiên tri Eli, những người nam nữ đầy dẫy Đức Thánh Linh được sai phái đi dọn đường cho sự tái lâm của Đấng Christ. Chúng ta cũng cần biết rằng nếu Eli đang đến trước ngày Chúa Giêsu tái lâm thì Jezebel cũng đến. Thật vậy, bạn không thấy nó ở xứ sở đầy dẫy tà thuật và dâm dục của chúng ta sao? Bạn không nghe tiếng nói hình ảnh của nó chống lại uy quyền của Đức Chúa Trời và tôn lên sự phản loạn của nó trong phái nữ hay sao? Bạn há không thấy nó thậm chí đã phỉnh phờ tôi tớ Chúa đang rủ họ phạm tà dâm hay sao? Khải Huyền, đoạn 2, câu 20.
Việc nhìn thấy Jezabel đang tự tỏ mình nó ra cách rành rành thì khiến ta xác định rằng linh của Eli cũng đang có mặt ở đây để đem lại sự ăn năn và dấy lên các tiên tri chiến đấu khắp nơi trên đất nước chúng ta. Thực ra nếu bạn sắp phục vụ Đức Chúa Trời trong thời cai trị cùng một Jezabel thì cuộc chiến tự đẩy nó sẽ đẩy bạn vào một sự sức giàu tiên tri để bạn có thể tồn tại. Trong thời Cựu Ước, chúng ta có thể thấy thế nào Đức Chúa Trời đã hủy diệt Jezabel. Jehu, vị tân vương của dân Israel, đã được sai phái bởi lời Chúa qua người kế vị Eli là Elise. Để làm ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời, khi Jehu và những người của ông giận dữ lái các chiến xa của mình hướng tới Israel, thì các vua Israel và Juda đã ra đón ông. Hỡi Jehu, bình an chăng? Jehu đáp rằng, chi, sự gian dâm, sự tà thuật của Jezabel mẹ vua còn nhiều dường ấy, thì bình yên sao được? Câu 22 trong Hai Các Vua chương 9, chúng ta có thể đọc từ câu 21 đến 26.
Và Jehu giết chết hai vua, lập tức sau đó ông cởi xe tiến đến Jezreel để đối diện với Jezabel. Lời Chúa kể lại rằng khi bà thấy ông, bà bèn vẽ mắt, trang điểm đầu tóc và đứng trong nơi cửa sổ. Bà gọi, hỡi Simri, tức Jehu, kẻ giúp cho mình, bình an chăng? Jehu ngước mắt lên nhìn về hướng cửa sổ nói rằng, trên cao kia ai đứng về phía ta? Ai? Hai ba quản quan bèn ngó ra về hướng người. Người kêu chúng rằng, hãy ném bà ta xuống. Họ bèn ném bà ta xuống đất và quyết giọt lại trên tường và trên ngựa, rồi ngựa giày đạp bà ta dưới chân. Các vua nhì, đoạn 9, câu 30-33. Có một điều gì đó trong linh của Jehu mà ngày nay chúng ta cần phải có trong cuộc chiến của chúng ta chống lại Jezabel. Trong khi chúng ta phải có lòng thương xót với những người bị Jezabel bắt giữ. Ta thấy Jehu không có một chút thương xót, không có chút hy vọng để cải cách, không chút thỏa hiệp hay bất cứ cảm tình nào đối với thứ tạ linh này. Jehu đã giày đạp bà ta dưới chân. Trong khi bà nằm đó đẫm máu và gần chết, ông đã chấm dứt cuộc đời này dưới gót chân ngựa của ông. Chúng ta phải làm như thế. Chúng ta không được có một chút dung tha nào cả đối với tà linh này. Chẳng bao giờ có bình an, chẳng thể nghỉ ngơi được dưới cây giả của chúng ta cho đến khi Jezabel bị giết. Chúng ta phải ngừng ngày lối sống để hưởng lạc, chừng nào sự gian dâm và sự tà thuật còn đầy dẫy trên đất nước của chúng ta. Chúng ta phải khước từ sự an cư chỉ vì sự bình an giả tạo căn cứ đến sự thỏa hiệp và sợ hãi, nhất là khi thánh linh của Đức Chúa Trời đang kêu gọi hãy chiến đấu. Điều rất có ý nghĩa là chính những quan quản đã ném Jezabel xuống đất. Một số bạn đang đọc sách này đã từng làm những quan quản, những nô lệ cho tà linh này. Ngày nay, ngay giờ này, Đức Chúa Trời đang ban cho bạn đặc ân tham dự vào cuộc phán xét đời đời chống lại Jezabel. Chính bạn phải ném nó xuống đất. Hãy đứng về phía Đức Chúa Trời và hãy thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời. Đã đến lúc các tiên tri hợp nhất lại chống trả tà linh này. Dưới sự sức giàu của Eli, trong quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta hãy trỗi dậy trong cơn thịnh nộ của Jehu và ném Jezabel xuống đất. Ngay bây giờ, chúng ta tẩy rửa chính mình trong dòng huyết báo của Chúa, được tẩy sạch mọi ô uế của tội lỗi chúng ta trói buộc và chiếm đoạt đồng lý của Jezabel. Hãy cầu nguyện với chúng tôi. Hỡi linh của Jezabel, trong uy quyền của Chúa Giêsu Christ mà Ngài đã ban cho chúng ta, như là những tôi tớ của Đức Chúa Trời, chúng ta giải thoát những kẻ bị ngươi cầm tù, chúng ta giải phóng các nô lệ của ngươi, và chúng ta nói với những quan quản hãy ném bỏ những đồng lý cảm tình của bạn đối với Jezabel xuống đất. Hãy ném bỏ những sự tưởng tượng độc ác của nó khỏi tâm trí bạn. Trong quyền năng của danh Chúa Giêsu, chúng tôi giải thoát bạn khỏi sự nắm giữ tâm lý của nó trên linh hồn bạn. Trong uy quyền của Đấng Christ hằng sống, chúng tôi công bố cuộc thánh chiến trên linh của Jezabel. Amen.